Hãy yêu thương nhau. Giảng lễ Chủ nhật thứ sáu Phục sinh năm B. Cha Giuse Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, chúng ta nhớ Chủ nhật trước chúng ta đã cùng nhau đếm cái cụm từ ở lại trong. Và chúng ta thấy là khi đếm lên như vậy đó, cái số lần được nhắc đến rất là nhiều, nó cho chúng ta một cái độ nhấn rất là mạnh, rất là sâu. Chắc là anh chị em về thì có thể nghe tôi giảng thì câu chuyện này câu chuyện kia có thể quên, nhưng mà có một cái câu ở lại trong anh em, ở lại trong thầy, thầy ở lại trong anh em, cái điều đó nó như là va đập, nó như là đụng đến, chạm đến đời của anh chị em, ta quên không được. Thế thì bài tin mừng, hay nói chung là lời Chúa ngày hôm nay, bài đọc 2, bài Alleluia, bài tin mừng ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta đếm thì chúng ta thấy có đến 4 lần động từ yêu thương và 3 lần danh từ tình yêu, tình thương. Nói chung là chữ tình thương, tình yêu, yêu thương, cái chữ đó được nhắc đến trong bài thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ là 7 lần. Anh chị em rất là hay. Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Xong rồi chúng ta hát Hallelujah, cái bài quen thuộc nên cũng mất luôn cái phần Hallelujah của thánh lễ hôm nay, uổng quá. Nếu mà tôi nhớ thì tôi sẽ nói cả đoàn hôm nay không đánh đàn mà không hát, thì chúng ta sẽ đọc. Ví dụ như chúng ta sẽ hát Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Một người đọc hoặc là tôi đọc cũng được. Chúa nói ai yêu mến thầy thì sẽ giữ lời thầy, cha thầy sẽ yêu mến người ấy, cha thầy và thầy sẽ đến với người ấy. Alleluia, alleluia, alleluia. Thì chúng ta lại nghe thêm được 2 lần nữa, 2 lần động từ yêu mến, yêu thương. Rồi đến bài tin mừng chúng ta vừa nghe, tôi cũng đến đếm dùng cho anh chị em 4 lần động từ yêu thương và 4 lần danh từ tình yêu, tình thương. Vậy là hồi nãy đến giờ 7 lần Alleluia, 2 lần là 9 lần, và đến bài tin mừng 8 lần nữa. Hôm nay chúng ta nghe 17 lần những cái động từ hoặc là danh từ yêu thương. Nếu vậy, ta chắc chắn rằng Thánh Gioan, hay đúng ra là chính Chúa Giêsu, muốn chúng ta làm cái gì thì làm, không có quên được cái chuyện tình yêu. Mà một cái câu quyết định ngày hôm nay, Thánh Gioan nói Thiên Chúa là tình yêu. Mà Thiên Chúa đã là tình yêu, mà ta đi theo đạo của Chúa đó, thì ta cũng trở thành tình yêu. Hỏi bạn tên gì, nói tôi ta là Trần Văn tình yêu, hay là Lê Văn yêu thương. Khi mà những người mà đến đặt tên con sau khi đã phá thai đau xót lắm, hỏi bây giờ chúng con biết làm cái gì cho con của con ân hận dày vò lắm, con xưng tội rồi, nhưng mà sao con thấy vẫn cứ buồn, vẫn cứ gay rứt. Thì chúng tôi nói bây giờ đứa bé con của chị nó về với Chúa rồi, nó sung sướng lắm, hạnh phúc lắm, nó chỉ còn có một sự tủi thân thôi, là nó không có một cái tên gọi, nó không được công nhận là con của chị, nó không nằm ở trong dòng họ nhà chị. Thôi chị cho nó cái tên đi. Thế là có chị đặt tên được, nhưng mà có chị khóc không đặt được. Và sư cha, con chưa bao giờ nghĩ đến cái chuyện con phải đặt tên cho con, mà bây giờ con lại đặt tên cho đứa con mà con đã giết nên con đặt không được, thôi cha đặt dùm đi. Thế là có khi chúng tôi đặt là Lê Văn yêu thương, Lê Văn nhân ái, Lê Văn tình yêu, hoặc là Trần Thị tình yêu, Trần Thị yêu thương, hay là Nguyễn Thị thương yêu, Nguyễn Văn lòng mến chẳng hạn. Nghe cái tên ở trong không có đụng hàng, ở trong xã hội chúng ta ít ai dám đặt như vậy đó. Nhưng mà bây giờ đứa bé nó chết rồi, nó đã được về với Chúa rồi, thì chúng tôi đặt như vậy. Thì lúc đầu mình cũng sợ là mình nói thêm cái chuyện đó là như là xoáy sâu vào cái nỗi đau của người ta. Không ngờ những cái người đàn bà tội nghiệp ấy, khuôn mặt họ bừng sáng, Họ có một niềm vui lạ lùng ở bên trong khi mà công nhận đứa con của mình nó là tình yêu. Họ nhớ đến, trước tiên là nhớ đến cái bất hạnh là họ đã từ chối tình yêu ấy, đã giết đi, không có để cho nó tồn tại. Nhưng mà bây giờ lại được hưởng lại một cái niềm vui là sám hối ở trong Chúa. Đứa con ở trong Chúa là tình yêu, thì bây giờ họ công nhận nó, đặt tên con là lòng mến, là yêu thương, là tình yêu. Thì có một cái gì đó, có một nỗi bình an lạ lùng nó đến trên khuôn mặt của họ. Họ vẫn còn khóc, nhưng mà cái khóc đó hình như không còn là cái khóc tuyệt vọng, cái khóc bi đát, nhưng mà là cái khóc của sự hồi sinh. Vậy thưa anh chị em, đạo Chúa là đạo yêu thương, Chúa là tình yêu, đạo của Chúa là tình yêu, nên chúng ta cũng phải trở thành tình yêu. Giá như mà, giá như ở giáo hội Việt Nam mình mà cho phép giống như là các nước ở trên thế giới đó, nước Mỹ đó, là ông cha ông gợi ý cho đôi vợ chồng sắp sửa đám cưới cô dâu chú rể tự soạn ra cái lời. Còn ở Việt Nam mình thì là soạn sẵn cái lời đó, là bắt học thuộc lòng. Rào là anh Nguyễn Văn Tý xin nhận em là Trần Thị Tèo gì đó, là yêu thương và tôn trọng em suốt đời anh. Cái câu đó có sẵn rồi, đọc sai là có chừng. Nhưng mà ở các đất nước mà nó phát triển rồi đó, thì họ cho cái đôi vợ chồng đó có một cái quyền tự do, bởi vì bí tích của họ là họ cử hành mà, miễn là nói cho đúng cái ý. Thế là họ cho đôi vợ chồng đó, cô dâu chú rể đó tự soạn lấy. Cũng giống như là một nữ tu ở Việt Nam mình thì có một cái khuôn sẵn rồi, nam tu nữ tu tới ngày khấn là có một cái bản đó, là cứ điền tên mình vào là đọc thôi. Nhưng mà chúng tôi đã dự được một vài nhà dòng mà cái gốc nằm ở bên ngoại quốc Âu Châu đó, thì người ta cho cái chị nữ tu, cho cái thầy tu sĩ đó khi khấn nó được tự soạn cái lời khấn của mình. Đương nhiên nó gồm có những yếu tố nào thì phải hội đủ, nhưng mà đó là một cái lời tự họ viết ra. Nên nếu như mà đám cưới hay là lời khấn của chúng ta mà được tự viết ra với tinh thần của tin mừng theo Thánh Gioan, thì nó sẽ là thế này. Ví dụ tôi Giuse Trần Văn A, tôi là tình yêu, tôi xin nhận em này, người là cô này là Maria Trần Thị Lan, cũng là tình yêu của Chúa gửi đến cho tôi, để tôi yêu thương cái tình yêu này bằng tình yêu của Chúa. Tôi đón nhận cái tình yêu này Chúa ban bằng tình yêu cũng có của Chúa ban ở nơi tôi. Tức là tôi có thể nói được rằng tôi yêu thương bạn không phải bằng sức của tôi, nhưng mà tôi yêu thương cái cô gái ấy, cái người chồng ấy bằng tình yêu mà Chúa ban ở nơi tôi. Và tôi yêu cái gì? Tôi yêu cái tình yêu mà Thiên Chúa đã có ở nơi con người kia. Mỗi một người hiện diện như là một tình yêu. Và một khi đã thề hứa như vậy thì đôi vợ chồng nó sẽ yêu nhau bằng tình yêu của Chúa. Thì làm sao mà tát nhau một cái bốp được? Làm sao mà có thể phản bội nhau? Làm sao mà có thể xỉ vào mặt nhau mà chửi là đồ này đồ kia được? Còn nhiều khi chúng ta hứa hẹn đủ thứ loại chuyện, chụp hình rất đẹp, làm studio ngoại cảnh rất là tốn tiền, ăn tiệc rất là to, nhưng mà về nhà đến tối đếm tiền phong bì là có thể đánh nhau rồi. Là bởi vì cái người kia không phải là tình yêu của tôi. Hay nếu có thì nó chỉ là tình yêu mang cái giá trị tạm bợ ở đời này thôi, nó không phải là tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa. Nên một ngày nào đó chúng ta cũng vậy, chúng ta là những người đã lập gia đình rồi hay chưa lập gia đình, mà chúng ta cảm nghiệm được bài tin mừng ngày hôm nay đó, thì chúng ta thấy đời ta quý lắm, đời ta tuyệt vời lắm. Bởi vì ta đang là một mẩu tình yêu của Chúa rơi ở giữa cuộc đời này, thì đừng có để cái mẩu tình yêu ấy nó ra phí phạm, nó ra vô ích, nó ra hư hỏng. Khi hiểu được mình là tình yêu của Chúa, làm sao mà dám nhậu nhẹt say xỉn, làm sao mà còn dám đi chơi bời bậy bạ, massage ôm với lại karaoke ôm. Tôi xin thú nhận với anh chị em là mấy cái này tụi tôi mù tịt, nên ngồi tòa giải tội mình nghe mấy cái này kỳ quá, mình phải hỏi. Người ta xưng tội xong rồi, xin lỗi anh, cái này tôi không được phép, nhưng mà anh ơi, cho tôi hỏi đi massage ôm nó là thế nào, tôi không hiểu làm sao mà tôi khuyên anh được. Cái người đó có khi họ phì cười, họ bảo con chưa gặp cái cha nào kỳ như cha. Thôi được rồi, để con tả cho cha nghe. Nghe một lúc cái mình cũng hết hồn, mình bảo ủa nó vậy á. Thế xong bắt đầu mình mới khuyên họ được, anh ơi, nếu vậy thì anh quên mất cái khối tình yêu của nhà, ở nhà của anh nặng 45 kg nằm ở nhà, Cái khối tình yêu nặng đến 45 kg của anh ở nhà, để anh chạy theo vớ vẩn một cái khối nào đó 40 mấy ký mà không phải là tình yêu của anh. Thế mà anh lại trao đời anh cho cái 40 mấy ký không phải là tình yêu ấy, mà anh còn mất tiền cho nó nữa. Hỏi một lần như vậy anh hết bao nhiêu? Là tôi trả hết 200. Tôi bảo trời ơi, dám mà anh giữ 200 mới lại, mà anh dắt cái cục tình yêu của anh ở nhà 45 kg đó, cộng thêm mấy cái cục tình yêu 10 mấy ký mấy đứa con nữa đó, dắt nhau đi ăn phở, ăn hủ tiếu, ăn kem trong niềm vui của gia đình, ăn 200 ngàn, ăn tha hồ no. Trong khi anh ra cái kia 200 ngàn, anh có công nhận không? Chán lắm phải không? Thế mà dạ, lúc đầu thì cũng sướng lắm, nhưng mà khúc sau cảm thấy nó bẩn thỉu, cảm thấy nó nhơ uế, cảm thấy nó bất xứng làm sao đó. À đấy, khi mà ta làm một cái gì đó mà nó không phát xuất từ tình yêu, hay ta làm một cái gì đó với một cái không phải là tình yêu, không làm bằng tình yêu mà không làm với tình yêu, thì nó sẽ ra những chuyện rất là vô duyên, rất là bậy bạ, rất là phí tiền mà rất là hư hỏng. Tiền tội thường thường tôi lại cho anh ơi, đã bao lâu rồi anh không đưa vợ đưa con của anh đi ăn kem? Ủa sao cho việc đền tội gì kìa? Nó không phải nó nằm ở cái chỗ ăn kem hay ăn phở hay ăn hủ tiếu, mà nó nằm ở cái chỗ là anh yêu mến cái người kia, thì không phải anh một mình anh đi chơi với bạn bè anh được, mà anh cũng sẽ đưa cả vợ cả con anh trong một cái bầu khí gia đình rất là dễ thương, chất nhau lên một chiếc xe Honda 4-5 cái mũ bảo hiểm đụng nhau cốp, thắng xe một cái mũ này đụng mũ kia cộp, vui biết bao nhiêu. Ấy là tình yêu. Tình yêu không phải là chuyện gì xa vời, không phải là chuyện gì quá lãng mạn và nghệ sĩ, mà chỉ có ở trong bài hát đâu. Nó có thể sờ được, có thể cầm lấy, có thể hôn vào, có thể bắt tay, có thể ôm chầm lấy, có thể gối lên trên tay của mình. Ấy tình yêu ấy, chúng ta cứ hỏi thử những người nào mang thai ấy, thì sẽ hiểu. Khi mà họ mang thai thì họ mang ở trong bụng họ, họ khuôn mặt của những người phụ nữ ấy nặng nề, mệt mỏi, có khi là sưng lên, căng thẳng, lo lắng. Nhưng mà hễ hỏi đến một cái mặt tươi lên liền, bởi vì họ đang mang tình yêu. Trong nhóm của chúng tôi cũng vậy, có mấy bạn lập gia đình, chúng tôi chứng hôn rồi, nên khi mà các bạn báo tin bố con có em bé rồi, mặt mừng lắm. Xong rồi mình lại hỏi sao em bé là dày thế nào? Dạ thưa bố, em bé con bây giờ nặng 1 ký rồi. Vậy tức là có nghĩa là họ cảm nhận được cái tình yêu ấy nó đang lớn lên ở trong lòng của mình. Và với cái tình yêu ấy nó giúp con người ta vượt thắng tất cả mọi cái thách đố, mọi cái căng thẳng, mọi cái giả dối, mọi cái bất công ở trong cuộc đời. Chính là nhờ cái tình yêu ấy. Lại trong nhóm chúng tôi có một cái chuyện, có một bạn biết là ông ngoại sắp mất rồi. Ông ngoại là nằm trong nhà thương rồi, mà chỉ truyền cái ống thở và bóp thế này, ngưng bóp cái là chết. Giờ ráng mà bóp nuôi, nhờ y tá đứng bóp ngày này qua ngày kia, để chờ cho con cháu ở khắp nước, các nước khác về Việt Nam. Thì bạn ấy ở trong nhóm Fiat cũng chẳng phải là người giàu có gì, nhưng mà trong một buổi đấu giá, hôm đó chúng tôi đấu giá những cái bức tranh thêu của các chị em ở các mái ấm bảo vệ sự sống mà ngồi đan á, thì hôm đó có một bức tranh Đức Mẹ đẹp lắm. Các cô ấy 4-5 người thêu một bức tranh đẹp, thật đẹp. Thế là đấu giá làm sao mà nó con giá tiền nó lên đến 17 triệu rồi. Chúng tôi nghĩ là cái bức tranh này sẽ chỉ lọt vào tay những người giàu có, những anh chị em mà có lòng hảo tâm, mà phải là giàu có nữa cơ. Không ngờ cái bức tranh ấy lại là một bạn trong nhóm mua cho bằng được. Tụi tôi rất là ngạc nhiên. Tụi tôi còn đùa, ê có tiền không mà sao dám liều vậy. Nhưng mà đến khi bạn ấy đã mua được bức tranh cầm trên tay rồi, thì bạn ấy nói là bạn ấy thương ông ngoại lắm, và bây giờ thì sẽ mang bức tranh về để treo ngay trên đầu giường ông ngoại, để ông ngoại trong những giây phút cuối cùng, có khi là hôn mê rồi, nhưng mà lúc nào cũng có mẹ thấy, lúc nào cũng thấy mẹ, và lúc nào cũng mẹ đang thấy mình, để mà ở trong tình yêu của mẹ. Rồi đến khi mà nếu mà ông ngoại chết rồi, thì bạn này là bà cháu đích tôn độc nhất, thì bức tranh ấy sẽ theo cái ông trưởng tộc để về Bến Đức, để ông giữ trong hương hỏa trong gia đình, để lo cho bố đó, thì sẽ giữ cái bức tranh này mà nhớ. Không ngờ từ cái hôm để cái bức tranh ấy về đến giờ, ông ngoại tự nhiên lại sống, không chết nữa, không cần về bóp nữa, mà bây giờ tự nhiên lại khỏe ra. Thế là con cháu khắp nơi trên thế giới về ngạc nhiên vô cùng. Xong rồi bây giờ thấy về nơi bố không chết, lại kéo nhau đi chơi, đi du lịch lung tung hết. Rồi đi du lịch mà trong bụng cũng lo, nhỡ mình đi ở nhà ông chết thì sao, bố chết thì sao. Về tới nhà rồi bố cũng chẳng chết, thế là mọi người lại tản ai về nhà nấy hết rồi, ông ngoại lại đang sống. Vậy thế cái gì làm cho một con người tưởng như chết rồi mà lại có thể sống được? Chắc phải là tình yêu, chứ nó không phải là oxygen, không phải là nước biển, không phải là chất đạm, không phải là liều thuốc mấy chục triệu để mà truyền vào để cứu sống người ta, mà phải là tình yêu. Anh chị em thấy Chúa Giêsu nói cái tiêu chuẩn rất là độc đáo. Thầy sẽ không gọi anh em là tôi tớ nữa, nhưng mà thầy sẽ gọi anh em là bạn hữu. Bởi vì bạn hữu thì biết hết tất cả việc thầy làm, biết hết tất cả những điều thầy nghe được cha thầy. Vậy cha thầy nói cái gì với thầy, bây giờ thầy nói lại đây nè, đây là điều răn của thầy, anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Đó là một bí mật, đó là một bí mật nội bộ của Thiên Chúa, của Chúa Cha, Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần. Nhưng mà cái tình yêu đó không dừng lại ở chỗ đó được. Thiên Chúa đã yêu con người đến nỗi, yêu chúng ta đến nỗi, một ngày nào đó phải mở cái tình yêu của Ngài ra để cho chúng ta được lọt vào trong cái tình yêu ấy, rồi Ngài lấy cái tình yêu ấy mà phân ra chúng ta, chia cho chúng ta tung tóe đấy. Vậy hóa ra là trước đó các môn đệ tuy là môn đệ của Chúa Giêsu đấy, nhưng mà cái tương quan nó vẫn là tôi tớ với một ông chủ. Nhưng mà từ ngày hôm nay Chúa Giêsu nói thầy sẽ không gọi anh em là tôi tớ nữa, thầy gọi anh em là bạn hữu. Vậy thưa anh chị em, nếu mà chúng ta yêu thương nhau thì chúng ta bắt đầu ngang nhau. Còn nếu mà là tôi tớ với ông chủ, ông chủ bảo cái gì thì tôi tớ phải nghe, thì nó có một cái trên cái dưới, vâng phục mà làm, không làm là chết. Nhưng mà Chúa Giêsu nâng chúng ta lên để chúng ta trở thành bạn hữu, bạn hữu của Chúa Giêsu. Không thể tưởng tượng được anh chị em, không có một đấng sáng lập đạo nào trên thế giới này mà lại dám cho các tín hữu, các người đi theo đạo của mình trở thành bạn của mình. Anh chị em có bao giờ ngạc nhiên về điều đó không? Nếu mà ngạc nhiên thì chúng ta sẽ cảm nhận được là ôi trời ơi, vậy là Chúa Giêsu của mình tuyệt vời quá. Vậy là chỉ có một cái tình yêu đủ mạnh, mạnh đến nỗi không còn là ở trên phán xuống và bắt ở dưới làm theo, nhưng mà là một tình yêu nằm ngang mà cứ chia ra, cứ cho, rồi mời gọi đáp lại với thầy bằng cách yêu thương thầy, yêu thương nhau, yêu thương người khác. Bạn thì bạn hữu, cái chữ bạn hữu nó làm cho chúng ta nhớ nhiều cái. Ở trong cuộc đời chúng ta có bạn nhậu. Bạn nhậu chúng tôi cũng thấy rồi, trên bàn nhậu thì vui lắm, vô vô vô, nhưng mà đến lúc xỉn rồi chẳng ai biết ai, ngã lăn bò lê bò càng ngoài đường, tưởng là chiến hữu, là sống chết có nhau, huynh đệ chi binh thế này thế kia. Nhưng mà đến khi nhậu rồi, xỉn rồi, có khi móc dao ra chém nhau, có khi là móc súng ra thanh toán nhau. Nên bạn nhậu cũng chẳng phải là bạn đâu. Rồi lại có một khái niệm đó là bạn tình. Bao nhiêu những trường hợp các cô gái lên với chúng tôi khóc quá sức, rồi hỏi vậy thì bây giờ bạn của con ở đâu, cái thằng mồ của con á, hay là gọi một tiếng rất là lãng mạn đó là bạn tình ấy. Dạ thưa cha, nó chỉ vào mặt con, nó bảo là chưa chắc cái đứa con ấy là con của nó, tại vì nó mới đề nghị có một chút xíu là chiều nó rồi, để cho nó tất cả mọi sự rồi, nên cũng có thể sẽ cho nó tất cả mọi sự cho thằng khác, nên cái bầu này chắc gì là bầu của nó, và nó còn xỉa sói cho. Thậm chí là có đứa thì nó bảo là đi phá thai thì không hóa thai thì nó không nuôi nữa, bấy lâu nay bên này sống nhờ vào nó, bây giờ có bầu tưởng là nó thương mình hơn, tưởng là nó coi mình trở thành người vợ, hay từ bạn tình mà sẽ thành bạn đời, hóa ra không có, nó bắt phải phá thai, không phá thai để phi tang cái bào thai là chứng tích của một cái tình yêu không có tình yêu, một thứ không phải là tình yêu mà chỉ là tình dục, nó phá hủy cái đó đi để phi tang cái đó đi, và nó cái tăng chứng đó không có đến đúng lúc, dẹp bỏ nó đi, tội nghiệp không? Vậy bạn tình ở đâu? Chẳng có tình gì cả, còn tình chi nữa là thù đấy thôi, theo kiểu Nguyễn Du nói. Rồi có khi chúng ta còn có bạn là bạn nhậu, bạn tình có bạn làm ăn. Bạn làm ăn có nghĩa làm sao? Có nghĩa là ta chung vốn với nhau, lời ta cùng hưởng, lỗ ta cùng chịu. Nhưng mà cái thế giới ngày hôm nay nó xúi ta là phải gian lận, phải chơi trên chơi trước, để cuối cùng thì nếu mà hưởng á, lời đấy ta, ta hưởng nhiều hơn cái đứa kia, mà nếu mà lỗ thì cho mày lãnh đủ. Rồi bạn làm ăn, bạn hụi với nhau, có thể giựt luôn cả một đường hụi, cả một dây nợ. Chết thì chết, có người phải tự tử vì những cái chuyện như vậy. Rồi còn bạn đời nữa, bạn đời nó hôm nay chúng tôi nghe được bao nhiêu câu chuyện ngồi trực ở văn phòng giáo xứ, nhiều khi thấy buồn quá. Có những đôi vợ chồng chọn nhau là bạn, mà là bạn suốt đời nên gọi là bạn đời, nhưng mà mới được có 1-2 năm mà là chửi nhau, đánh nhau, không còn một cái chữ tục tĩu nào mà không đem ra, rồi đe dọa giết nhau. Sợ quá, bây giờ cái người kia sợ quá là phải ly dị thôi. Mà ly dị như vậy thì thiệt thòi đủ mọi sự. Thành ra gọi là bạn đời nhưng mà nửa đời cũng chưa tới thì lấy gì mà sống chung. Nên những thứ bạn ở ngoài cuộc đời này nó cũng là bạn đấy, nhưng nó không có tình yêu, nó không có cái tiêu chuẩn mà Chúa Giêsu đã đưa ra. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Mà Thầy yêu thương anh em theo cái kiểu của Thầy ấy, là dám sẵn sàng chết cho anh em. Và không chỉ nói, Chúa Giêsu đã làm rồi, Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta rồi. Vậy thì thưa ông bà anh chị em, trong thánh lễ hôm nay chúng ta nghe 17 lần cái danh từ và cái động từ yêu thương. Chẳng lẽ chúng ta không nhớ? Mà nếu chúng ta nhớ, chẳng lẽ chúng ta không đem ra mà sống? Chẳng lẽ chúng ta sống tình yêu ấy mà lại không có một cái gì đó biến đổi nơi cuộc đời của ta? Mỗi một lần anh chị em đi lễ nhà thờ, ai hỏi đi đâu đấy, đi làm cái gì, ở đó có cái gì hay không mà đi, đi được người ta có phát cho cái gì không, anh chị em có thể trả lời: tôi đi vì yêu, vì ở đấy có yêu, vì ở đấy có những con người yêu nhau, tôi thấy tôi chưa yêu đủ nên tôi tới để tôi được yêu thêm một tí, để tôi nhận lấy cái tình yêu đó, rồi tôi về. Ở trong suốt một tuần lễ này, anh chị em phân phát, chia sẻ cái tình yêu ấy, nó vụn ra thành từng mẩu một để mà chia cho người khác. Cái tình yêu ấy, cái tình yêu nó hay ở một cái chỗ là nếu đem chia thì nó không mất, nhưng mà nó lại tăng lên. Tình yêu thì chỉ có cộng chứ không bao giờ trừ. Tình yêu cũng không bao giờ chia, mà nếu có chia thì cũng là chia sẻ chứ không phải là chia rẽ. Có những câu nói nó cho chúng ta một cái cảm nhận rất là tốt. Thế thì xin trong tuần lễ này, trong từng việc một, chúng ta nhớ ta là một khối tình yêu. Ví dụ như tôi bây giờ nặng 93 kg, nghe nó ghê quá, sợ quá, 93 kg nặng nề quá. Nhưng mà nếu tôi cảm nhận được rằng Chúa đang ban cho tôi 93 kg tình yêu thì bắt đầu tôi sẽ sống khác. Anh chị em cũng vậy, người 40 kg, người 50 kg, người 60 kg không phải là chuyện đùa. Ta cảm nhận được là xương thịt này, hơi thở này, nhịp tập của tim này, tất cả cái trí óc khôn ngoan, mắt nhìn, tai nghe, tất cả chúng ta đang sống như thế này là một khối tình yêu. Và tình yêu ấy phát xuất từ Thiên Chúa, mà tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa không chịu ngồi yên. Tình yêu ấy không thể đóng khung lại, mà tình yêu ấy cứ nở ra từ từ, cứ bắn tung ra, cứ đem chia ra. Trong tuần lễ này anh chị em đem chia thử tình yêu đi, đem phân phát tình yêu đi, đem tình yêu ra mà bẻ vụn ra, mà trao cho những người. Những người nào mà càng ghét mình, những người nào mà càng thiếu tình yêu thì là càng cần cho chúng ta đem tình yêu của Chúa mà trao cho nhau. Anh chị em luôn luôn nhớ điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Amen.